những người bạn thân mến. Mình là Trang, mình ở đây để lắng nghe và tán gẫu với các bạn những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống. Chúng ta lại gặp nhau sau một tuần xa cách. Những người bạn của mình có khỏe không? Và các bạn có gì vui trong tuần này không? Chia sẻ cho mình biết với nha. Hy vọng là những người bạn của mình luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của bạn đến với mình. Nếu như bạn đang nghe trên ứng dụng Spotify thì bạn đừng quên kết nối với mình trong phần Q&A mình luôn để cho các tập podcast của mình. Cảm ơn những người bạn của mình rất nhiều. Và không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy vào chủ đề chính của ngày hôm nay luôn ha. Trước khi bước vào câu chuyện này thì mình cũng có một vài câu hỏi muốn hỏi những người bạn của mình. Có bao giờ bạn cảm thấy tự ti với người khác? Có bao giờ bạn so sánh mình với người khác hoặc bị so sánh với người khác? Có bao giờ bạn cảm thấy mình phải giỏi hơn tất cả mọi người hay chưa? Mình tin là ai trong số chúng ta cũng đã từng gặp phải những câu hỏi này và chúng ta cảm thấy bế tắc, mông lung, không biết phải trả lời như thế nào. Mình đã từng gặp phải trường hợp này và đôi khi mình còn cảm thấy mình thật là vô dụng, mình không làm được gì cả. Mình cảm thấy thua thiệt người khác và mình biết cảm giác đó thật sự rất tồi tệ và không vui một chút nào. Mình biết là với thời buổi hiện đại như bây giờ thì ai cũng quan trọng về vẻ bề ngoài và vật chất. Những người bạn lâu năm gặp lại, thay vì hỏi về sức khỏe thì họ luôn hỏi về công việc, về địa vị xã hội của chúng ta. Hoặc những câu chuyện luôn gặp phải trong những dịp lễ Tết, đó chính là khi chúng ta gặp những người họ hàng của mình và những người lớn trong gia đình luôn hỏi chúng ta về công việc, về mức lương được bao nhiêu, chức vụ đang ở vị trí nào. Và những câu hỏi đó rất rất tế nhị nhưng luôn được những người lớn hỏi một cách vô tư, hồn nhiên và thẳng thắn, khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy khó chịu. Và thậm chí chúng ta còn có cảm giác là né tránh những người trong gia đình, không muốn gặp những người đó luôn để đỡ phải trả lời, đúng không? Hoặc câu chuyện muôn thuở từ bao đời nay của mọi nhà, đó chính là ba mẹ luôn so sánh con mình với con nhà người ta. Tại sao con nhà người ta điểm cao như vậy mà con không được? Tại sao con nhà người ta học môn văn được 10 điểm mà con chỉ có 9 điểm rưỡi? Nếu mà bạn nào môn văn 10 điểm là rất là giỏi luôn đó nha. Rồi, hoặc là tại sao môn thể dục dễ như vậy mà con lại không qua nổi, con lại bị môn phụ kéo xuống làm cho điểm trung bình cả năm không được cao, thế là không được xếp loại giỏi. Rất 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 nhiều câu hỏi tại sao của ba mẹ dành cho con của mình. Và ba mẹ luôn muốn con phải học thật giỏi, phải đạt thành tích thật tốt, để đó là niềm tự hào của ba mẹ. Mình cũng từng trải qua thời học sinh nên mình rất hiểu cảm giác này. Và hiện tại mình cũng có tiếp xúc với các bạn học sinh, mình cũng nghe câu chuyện mà các bạn chia sẻ và mình hiểu các bạn đã phải chịu áp lực căng thẳng như thế nào. Ngoài áp lực học tập, các bạn còn phải chịu áp lực từ gia đình, từ thầy cô, rất rất nhiều áp lực. Và mình xin chia sẻ về vấn đề này một xíu. Nếu như trong cuộc sống của các bạn mà các bạn có vô tình gặp một người nào đó, họ luôn cảm thấy tự ti, luôn so sánh bản thân mình với người khác, thì bạn đừng vội chê trách họ hay phán xét họ, mà bạn hãy lắng nghe câu chuyện của họ để hiểu tại sao họ trở nên như vậy. Bởi vì mình biết trong cuộc sống của mỗi người luôn luôn có một câu chuyện nào đó, luôn luôn có một nỗi buồn nào đó mà họ giấu kín và họ không biết phải chia sẻ như thế nào. Thật sự thì những người luôn cảm thấy tự ti, luôn cảm thấy thua thiệt người khác, những người đó sống rất khổ tâm luôn các bạn. Bởi vì có thể là hồi bé họ đã phải sống trong một môi trường không được sự yêu thương, sống trong một môi trường luôn bị sự tác động của mọi người xung quanh. và dần dần họ trở nên không tự tin về bản thân của họ và họ ngại khi phải gặp gỡ tiếp xúc với mọi người. Có rất rất nhiều vấn đề, rất rất nhiều câu chuyện mà chúng ta không thể biết được. Nên là nếu như các bạn gặp một người như vậy thì mình nghĩ các bạn hãy bao dung, yêu thương họ nhiều hơn. Và nếu được nữa thì bạn hãy cổ vũ, khích lệ tinh thần của họ thật nhiều. Rồi, quay lại câu chuyện mình đang nói. Mỗi người sinh ra không ai giống ai, từ ngoại hình đến tính cách. Và chính sự khác nhau đó mới tạo nên một cá thể riêng biệt là bạn. Mình chia sẻ với bạn điều này. Khi bạn sinh ra, bạn có đầy đủ mắt, mũi, miệng, tay, chân để hoạt động. Đó là một may mắn. Bạn có một gia đình đầy đủ ba mẹ, anh chị em yêu thương bạn. Đó là một may mắn. Bạn được ba mẹ lo ăn học, lo từng miếng cơm, giấc ngủ, nhắc nhở bạn phải đi ngủ sớm, nhắc nhở bạn phải ăn uống đầy đủ. Đó là một may mắn. Và còn rất rất nhiều may mắn khác nữa trong cuộc sống của bạn. Mà đôi khi bạn đã quá quen thuộc với điều đó, bạn đã sống với điều đó mỗi ngày rồi, nên bạn cảm thấy việc đó là bình thường. Nhưng những điều bình thường bạn đang thấy như vậy có thể là một sự mong muốn của người khác. Có thể là bạn chỉ đang nhìn vào cuộc sống của tất cả mọi người xung quanh bạn, bạn ao ước có được điều đó. Nhưng ở một nơi nào đó cũng có người đang khao khát ước muốn cuộc sống của bạn. Mình tin một người sống hạnh phúc là khi họ biết đủ. Biết đủ ở đây không phải nói là tôi giỏi tất cả mọi thứ, tôi không cần phải học điều gì nữa. Biết đủ ở đây có nghĩa là họ chấp nhận cuộc sống của họ. Họ biết họ có gì và cần phải làm gì để không phải chạy theo đám đông. Và họ tận hưởng cuộc sống của họ trong sự vui vẻ, bình an. Nhưng để làm được điều đó thật sự rất khó luôn các bạn. Bởi vì lòng tham của chúng ta là vô tận. Khi chúng ta chưa có được món đồ nào đó thì chúng ta luôn muốn phải có được và sở hữu bằng được. Nhưng khi chúng ta đã có món đồ đó rồi thì chúng ta lại cảm thấy món đồ đó không đẹp nữa, không còn giá trị nữa. Và chúng ta lại tiếp tục chạy theo những món đồ khác, giá trị hơn, cao cấp hơn. Khi chúng ta cảm thấy là người khác sở hữu một món đồ hiệu đẹp quá thì mình nhìn vào mình cũng muốn có được món đồ đó. Và thế là mình lại chạy theo nhu cầu vật chất của người khác. Mình quên mất một việc là mình có thật sự mong muốn có được món đồ đó hay không, hay mình chỉ đang nhìn vào người khác và mình ao ước có được điều đó. Vậy thì ý mình đang muốn nói ở đây là gì? Đó chính là bạn hãy nhìn lại cuộc sống của chính bạn, nhìn lại bản thân bạn, và bạn hãy biết đủ cho cuộc sống của mình. Khi bạn đang suy nghĩ, bạn đang ao ước cuộc sống của người khác, chính là giây phút bạn đang trao quyền quyết định cuộc đời của bạn cho người khác. Bạn đang đưa chìa khóa cuộc đời của bạn cho người khác chèo lái, và bạn để cho người ta làm chủ cuộc sống của bạn. Một người đầy tự tin, đầy bản lĩnh là khi họ làm chủ được cuộc sống của họ, họ biết họ đang ở đâu và họ cần phải làm gì để cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn. Và một điều quan trọng mình muốn nhấn mạnh trong câu chuyện này và câu nói này, mình phải in đậm, in hoa, gạch đích các kiểu để mình nói với các bạn. Bạn là phiên bản duy nhất của chính mình, và việc bạn tồn tại trên cuộc đời này đã là may mắn. Mình xin nhắc lại một lần nữa. Bạn là phiên bản duy nhất của chính mình, và việc bạn tồn tại trên cuộc đời này đã là may mắn. Có thể nghe đến đây thì một vài bạn sẽ nói: những điều đó quá bình thường, tại sao là may mắn? Nhưng các bạn hãy dành khoảng một phút để suy ngẫm. Có phải mỗi ngày Bạn thức dậy, bạn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bạn được đón bình minh, rồi bạn được nghe tiếng chim hót, tiếng xe cộ chạy ở ngoài đường, thì có phải đó là một may mắn hay không? Bạn đừng nghĩ may mắn ở đâu quá xa vời, bạn không thể với tới. Thật sự, may mắn luôn tồn tại xung quanh bạn. Thay vì thời gian bạn lướt Facebook, bạn ngồi bạn xem những hình ảnh hào nhoáng của những người trên mạng xã hội, thì bạn hãy dành thời gian đó chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Như mình luôn nói với các bạn, khi bạn yêu thương bản thân mình thì thế giới này sẽ yêu thương bạn. Cũng giống như việc bạn muốn người khác yêu thương mình thì trước tiên bạn phải yêu thương chính bản thân mình trước. Vì nếu như bạn không yêu thương bản thân bạn, bạn không biết cách chăm sóc bản thân bạn, thì làm sao bạn có thể chăm sóc tốt cho người khác được, đúng không? Vì vậy, việc đầu tiên bạn hãy ghi nhớ đó chính là hãy luôn yêu thương bản thân mình và phải luôn khích lệ bản thân mình. Có thể là mỗi buổi sáng khi thức dậy, bạn hãy nhìn vào gương và bạn nói với bản thân mình rằng tôi cảm ơn bản thân tôi vì tôi luôn cố gắng mỗi ngày, tôi sẽ tốt hơn tôi của ngày hôm qua dù chỉ một chút. Đó cũng là những lời động viên khích lệ bản thân giúp cho mình tốt hơn rồi. Và khi bạn làm điều đó thì bạn sẽ cảm thấy mình có giá trị. Bạn hãy làm mọi điều bạn muốn, vui thì cười, buồn thì khóc. Và đừng bao giờ chờ người khác ban phát tình yêu cho bạn, mà hãy tự yêu lấy chính mình. Nếu như bạn đang muốn tìm hiểu về một lĩnh vực nào đó thì đừng ngần ngại tìm hiểu. Hãy luôn cố gắng hết sức mình, học hỏi thật nhiều kiến thức. Bởi vì kiến thức là mỗi ngày, và chúng ta học là học suốt đời, chứ không phải học một ngày, hai ngày là thành công. Vì vậy hãy cố gắng hết sức trau dồi kiến thức cho bản thân mình. Và mình tin là khi bạn đã cố gắng hết sức và bạn giỏi ở một lĩnh vực nào đó, thì sẽ có người muốn kết nối với bạn và mong muốn bạn chia sẻ điều đó cho mọi người biết. Và khi mà bạn chia sẻ những gì bạn biết cho mọi người rồi, thì lúc này bạn sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị. Mình đang trao đi giá trị của mình cho người khác, và mình xứng đáng được mọi người tôn trọng. Mình không tệ như mình nghĩ, mình vẫn có ích cho xã hội, có ích cho tất cả mọi người mà. Và đó là giây phút bạn đã làm chủ cuộc đời của mình. Cuối cùng, mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp trong tập này, đó chính là đừng bao giờ hủy hoại cuộc sống của mình bằng suy nghĩ của người khác. Cảm ơn các bạn đã đây lắng nghe tập ngày hôm nay cùng với mình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ.